Ngày 31 tháng 12, ngày thứ bảy trong tuần Bát Nhật Giáng sinh.
Đề phòng những kẻ phản Kitô. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 2.
Hỡi anh em là những người con thơ bé, đây là giờ cuối cùng. Anh em đã nghe biết là tên phản Kitô sẽ đến. Thế mà giờ đây, nhiều tên phản Kitô đã xuất hiện. Do đó, chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng. Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta, nhưng không phải là người của chúng ta. Vì nếu là người của chúng ta, chúng đã ở lại với chúng ta. Nhưng như thế mới rõ, không phải ai ai cũng là người của chúng ta. Phần anh em nhận được dầu do tự đấng thánh, và tất cả anh em đều được ơn hiểu biết. Tôi đã viết cho anh em, không phải vì anh em không biết sự thật, nhưng vì anh em biết sự thật, và vì không có sự dối trá nào phát xuất từ sự thật.
Tin mừng theo Thánh Gioan. Lời tựa: Gioan chương 1, từ câu 1 đến câu 18.
Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời, vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật. Ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là con một, đầy tràn ân sủng và sự thật. Ông Gioan làm chứng về người. Ông tuyên bố: đây là đấng mà tôi đã nói, người đến sau tôi nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, lề luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-xê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giê-xu Ki-tô mà có. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng con một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính người đã tỏ cho chúng ta biết.
Ông Soren Kierkegaard, một triết gia người Đan Mạch, kể chuyện sau. Một vị vua bỗng dưng đem lòng thương cô thôn nữ nghèo. Ông tin rằng mình có thể dùng quyền vua để cưới cô ấy làm vợ. Nhưng ông lại sợ cô lấy ông chỉ vì nể phục chứ không yêu. Như thế, tương quan giữa hai người không được trọn vẹn. Sau khi suy nghĩ, ông thấy chỉ có cách là thực sự từ bỏ ngai vàng, trở thành một anh nông dân nghèo và bày tỏ tình yêu mình cho cô. Vị vua biết làm thế là liều lĩnh, vì ông có thể mất cả cô lẫn ngôi báu. Cô có thể chê chàng nông dân hay chê quyết định dại dột của vị vua, nhưng nhà vua vẫn dám liều, vì ông quá yêu cô thôn nữ và ông muốn đây là một mối tình thực sự. Câu chuyện cảm động trên đây đưa ta vào chuyện tình đã xảy ra giữa ngôi lời Thiên Chúa và nhân loại. Ngôi lời còn cao trọng hơn vị vua kia bội phần. Ngài là Thiên Chúa con một, dựng nên vạn vật. Ngài là đấng duy nhất thấy Thiên Chúa và ở trong lòng Thiên Chúa, nên chỉ Ngài mới có thể bày tỏ Thiên Chúa cho nhân loại. Ngài tràn đầy ân sủng và sự thật, sự sống và ánh sáng. Tất cả những điều ấy là quà tặng của ngôi lời cho con người. Nhưng quà tặng lớn lao và bất ngờ nhất làm ta ngỡ ngàng, rêu vui, đó là biến cố ngôi lời trở nên người phàm và ở giữa chúng ta. Con Thiên Chúa trở nên con của loài người và mang tên Giê-xu. Ngài mang khuôn mặt của ta, đứng chung một dòng tiến hóa với ta. Ngài dựng lều trên trái đất, một hành tinh bé xíu nhưng tuyệt vời, vì đã được ghi dấu chân con Thiên Chúa. Ông Luther viết, Ngài đã ăn, uống, ngủ, thức. Ngài đã cảm thấy chán nản, biết buồn, biết vui. Ngài khóc, cười, đói, khát. Ngài đổ mồ hôi, Ngài vất vả, cầu nguyện. Đến nỗi giữa Ngài với ta không có dị biệt nào. Tuyệt nhiên không. Ngoại trừ Ngài là Thiên Chúa và Ngài vô tội. Khác với vị vua không muốn làm vua nữa để thành nông dân, Ngôi Lời khi thành người vẫn là con Thiên Chúa dưới dạng tự hủy. Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật. Nếu Ngài chỉ là một con người hay một bậc vĩ nhân, thì Ngài chỉ đáng ta kính trọng chứ không phụng thờ. Nếu Ngài chỉ là một Thiên Chúa độ lốt người chứ không là người thật, thì Ngài không thể cứu độ và thần hóa con người. Lễ Giáng sinh là lễ hội của mọi người trên mặt đất, vì con Thiên Chúa đã muốn chia sẻ phận người của chúng ta. Ngài đã đến với thế giới này như nhà của Ngài. Chỉ cần nhận biết, tin vào Ngài, đưa Ngài vào nhà, là chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa. Hơn 2.000 năm đã trôi qua, Đức Giêsu vẫn đứng ngoài để chờ. Có ai mở cửa cho Ngài không? Lạy Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Chúa đã muốn trở nên con của loài người, con của trái đất, con của một dân tộc. Chúa vẫn yêu mến dân tộc của Chúa, dù họ khước từ Tin Mừng và đóng đinh Chúa vào thập giá. Xin cho chúng con biết yêu mến quê hương, một quê hương còn nghèo nàn lạc hậu sau những năm dài chiến tranh, một quê hương đang mở ra trước thế giới nhưng lại muốn giữ gìn bản sắc dân tộc và bảo vệ nền đạo lý của cha ông. Xin cho chúng con đừng nhắm mắt ngủ yên trong sự an toàn và tiện nghi vật chất, nhưng biết trăn trở trước nỗi khổ đau và làm một điều gì đó thật cụ thể cho những đồng bào chung quanh chúng con. Ước gì chúng con biết phục vụ đất nước bằng khối óc, quả tim và đôi tay. Và ước gì chúng con biết khiêm tốn, cộng tác với muôn người thiện chí.